need above. Kinh bạch sư bà, kính thưa các sư già, kính thưa toàn thể các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Hiếu sẽ nói tiếp ngày hôm qua. Chúng ta ở thế gian này thì rất là ngắn, cho nên nếu mà có đầy đủ nhân duyên gặp Phật Pháp thì phải đem hết sức để mà học, để mà thấy là Thế Tôn chỉ muốn cho tất cả chúng sanh đều giải thoát. Nhưng mà giáo Pháp thì không có phải một ngày một hôm mà có thể học được. Vì vậy đó mà phải để tâm, phải dành thời gian để mà học. Khi nào nó hiểu được cái đường lối tu hành đó thì cái sự giải thoát nó mới thành tựu được. Nếu mà hiểu sai đó thì tu không có được. Bởi vì đó, Lý Bỉnh Nam nói giáo lý phải hiểu thì tu mới được. Nếu không hiểu giáo lý đó thì tu không có thành. Giáo lý mà muốn hiểu thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói phải có phước mới được. Nó đòi hỏi như vậy. Người không có phước báo, không có gặp Phật Pháp được, mà dù có gặp cũng không có không đủ phước đó thì học cũng không được. Vì vậy ở trong đạo đó gọi là phước chí tâm linh, có nghĩa là phải có đầy đủ phước báo thì mới có thể vào cái ngôi nhà Phật Pháp được. Vì vậy chúng ta phải đem tấm lòng thành. Nếu mình không có đủ phước đó, thì phải đem tấm lòng chân thành. Thì do cái tấm lòng chân thành đó mà cảm ứng thì từ từ phước nó sẽ tới. Thì cũng như là thí dụ như mình muốn đọc cuốn sách đó, nhân duyên chưa đủ, mình cứ cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện chư Phật, tới một lúc tự nhiên mình gặp được cuốn sách đó. Cái điều này nó dễ sợ lắm. Thí dụ như mình hâm mộ cái vị thầy đó tới cực điểm rồi đó, thì có lúc mình được gặp. Dù là cái kiếp này không gặp, gặp ở trong mơ. Cái đó là sự cảm ứng rất là vi diệu. Vì vậy mà tất cả đạo đều đem lòng thành để mà học. Chí tâm thành kính để học. Có lúc thì nó thuận duyên nó tới thì trong một thời gian rất ngắn thôi có thể là thông suốt hết tất cả. Không phải khó đâu, chỉ là đầy đủ phước báo, đầy đủ thuận duyên, có người chỉ cho mình biết thì thông suốt hết. Thì tịnh tông phải thông suốt, nếu không có thông suốt đó thì dụng công không được. Niệm Phật không có kết quả. Như Ngài Lý Bỉnh Nam nói, nếu mà không có hiểu giáo lý đó, niệm 1000 năm cũng vậy à. Rốt cuộc rồi nó bị cái kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, nó chuyển vào địa ngục. Có nghĩa là chúng ta tu kiếp này, kiếp sau thì không sao đâu, có phước nhiều. Nhưng mà kiếp thứ ba, kiếp thứ tư đó bị hết phước rồi đó, thì sẽ đọa, mà bị cái pháp diệt nữa. Tại vì kiếp người thì ngắn, nhưng mà kiếp trời, kiếp địa ngục thì dài. Không phải kiếp nào cũng ngắn như vậy. Ví dụ như chúng ta đầu thai làm cõi trời á, thấp nhất là Tứ Thiên Vương. Một ngày một đêm Tứ Thiên Vương bằng 50 năm của mình. Tuổi thọ Tứ Thiên Vương là 500 tuổi. Thì tính ra thì đầu thai lên đó một cái rồi đó, xuống đây là Phật Pháp mất hết rồi. Phải không? Phật Pháp đâu còn, không có kinh nữa, không có còn cuốn kinh gì hết, tại Pháp diệt. Pháp của Phật chỉ có 12.000 năm thôi, cho nên đầu thai cõi trời là không được. Mà thí dụ không có đầu thai cõi trời thì đầu thai ở đâu? Muốn làm người không phải dễ, không có dễ. Làm súc sanh cũng vậy. Súc sanh đó, như làm con kiến đó, thì 7 Thế Tôn ra đời, chưa có ra khỏi con kiến. Đó là lời của kinh đó. Bởi vậy đó là rất đáng sợ. Chúng ta ước báo đầy đủ, phải lo buông xả tất cả kiếp này. Phải lo tu, phải lo giải thoát, không có phải giỡn được. Tại vì khổ là mình chịu, địa ngục là mình chịu. Mình là người chịu, không có ai giúp được. Thế Tôn thương cũng không có giúp được. Mình phải đem hết cái lòng thành kính, còn cái thời gian rất ngắn ngủi, kiếp người rất ngắn, đem cái đó để tu. Như vậy đó Thế Tôn mới vui được. Còn không mấy ngày buồn lắm, cũng như ngày đưa tay tiếp dẫn mà không có ai muốn hết. Thì ở trong đây đó, Lý Bỉnh Nam có nói một đoạn đó, cái ngày mà sinh nhật của Thế Tôn đó, Quan Âm Thế Chí không có dám đi ý kiến đó. Tại nói là Quan Âm Thế Chí không có độ chúng sanh tốt, người giảng sanh ít quá, ngài đã tủi thân không dám đi lễ Thế Tôn. Đó là Lý Vĩnh Nam nói đó. Nói khác vị đó cũng không dám đi lễ nữa. Mình độ chúng sanh tệ quá, xấu hổ. Đó là chúng ta phải biết chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn cầu mong chúng ta tu hành. Vì vậy mà những cái lời dạy của các ngài đó mình phải mau mau đi học, học cho hiểu, hiểu thì sẽ tu được. Là đầu tiên ở trong cái việc tu hành đó thì Lý Minh Nam đó, như chị Hiếu nói tiếp ngày hôm qua đó, là tất cả cuộc sống của mình là sống là phải đi kiếm ăn. Thì thường mình nghĩ là đi làm để mà sống. Lý Minh Nam sửa cho mình, đi làm để mà nuôi thân, để mà giảng sanh, chẳng phải để mà sống. Lý Minh Nam sửa cái tâm của mình. Đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ tôi đi làm là vì tôi phải sinh sống. Không phải, vì nuôi cái thân này để tu cho nên đi làm. Nếu không có tu đó thì uổng lắm. Vì muốn giảng sanh cho nên phải nuôi cái thân này cho nó đàng hoàng, để có tinh thần mà tu. Vì muốn giảng sanh cho nên phải đi làm, phải sửa cái tâm. Cho nên đi làm là vì giảng sanh. Mà đi thì vui, vui vẻ. Thấy không? Mình vì nuôi cái thân này, cái nghiệp chướng vậy đó, chứ sanh về Tây Phương đâu có cần ăn, đâu có phải khổ vậy. Còn ở thế giới này nó vậy đó, phải nuôi cho nó. Rất là cực khổ cái thân này, vì cầu giải thoát mà phải đi làm. Đó là sửa cái tâm. Ăn cơm cũng vậy, mặc áo cũng vậy, vì giảng sanh mà ăn cơm. Ngày xưa vậy đó, mặc áo tất cả sinh hoạt đều vì cái phương tiện giữ cho thân này được tốt một chút, để có cái sức khỏe mà tu về Tây Phương. Vì như vậy mà ăn. Nhất cử nhất động toàn thể cuộc đời của ta điều gì giảng sanh Tây Phương mà làm. Nhất cử nhất động có nghĩa là bây giờ làm phước bố thí bất cứ cái gì, điều gì sanh Tây Phương. Chứ không mấy Quan Âm Thế Chí không dám ý kiến Thế Tôn. Tại vì mình thôi. Vì vậy đó mà sửa hết tâm cái tâm tánh của mình đó. Mỗi một tâm hành đều là gì quy tay mà làm, gì hướng về Thế Tôn, cầu nguyện giảng sanh mà làm. Như vậy thì đúng. Cả một đời đều vì Tây Phương hết, không có gì cái khác. Ví dụ như một người như ngài dạy đó, như là pháp sư, ví dụ như Trân Hiếu, thì nói thì xấu hổ, mình không có xứng đáng ngồi ở đây. Thì thật là như vậy, tại vì rất là khó. Thì đó, như Ấn Quang đó, thì nói thì quý vị thông cảm. Các thầy bây giờ nhiều khi cái phước báo nó chưa đủ, công đức chưa đủ, nhưng mà do cái tâm thành kính đối với Phật tử quá thì cũng đi nói pháp như vậy, thật ra không có xứng đáng. Giờ nói về Chân Hiếu thôi, thì các vị khác Chân Hiếu không dám. Thì đó là các ngài nói đó, là mình muốn giúp cho mọi người tu. Điều thứ nhất, mình không có bị tì vết, tâm mình rất an lạc, giáo lý thông suốt, không có một điểm gì mà không thông. Cái tâm rất an lạc, như vậy thì mới độ cho người được. Còn không mấy thì bị gãy. Lâu ngày người ta thấy cái lỗi mình nhiều quá thì nó gãy. Vì vậy phải sửa hết cái lỗi thành một người rất là đúng pháp tắc. Đi đứng nằm ngồi ăn nói tất cả phải học thiệt là chính xác. Thì như vậy giáo pháp Thế Tôn mới có thể lan rộng khắp mười phương, chúng sanh mới nhờ được. Vì vậy đó mà một vị pháp sư muốn cho lợi ích tất cả đó đòi hỏi rất là nhiều. Còn không mấy thì nửa đường Phật tử không có niềm tin, phải không? Nhưng mà bây giờ như Chân Hiếu thì lòng thành nó cản không nổi. Thì cho mình cũng hiểu một chút, thì hy vọng quý vị do cái đó có thể mở rộng cái tâm ra học, hiểu được phương pháp tu hành. Nếu mà đừng có nhìn Chân Hiếu, nhìn Thế Tôn, nhìn những cái vị cao tăng đó mà theo, đừng có thối tâm Bồ Đề. Đừng có thấy thầy nhiều cái không đúng rồi buồn, đừng có vậy. Nghe cái lời giảng, y pháp tu hành. Các thầy nhiều khi không phải là thánh, cũng còn rất nhiều lỗi. Vì vậy mình học Phật pháp nương theo Thế Tôn thì chắc ăn lắm. Thì ở đây đó, Lý Minh Nam nói 100 năm không có thay đổi, cả một đời tâm không bao giờ thay đổi, quy tay là vậy. Khắc khắc thời thời, ngày ngày đêm đêm đều là hướng về Tây Phương. Không có cái giây phút nào mà quay mặt về Tây, có nghĩa là bỏ Tây Phương hết. Cái tâm phải rất là chân thành như vậy, dù 1000 năm cũng vậy. vĩnh viễn là điều như vậy. Dù cho Thế Tôn hiện thân thuyết pháp nói con đừng có về Tây Phương, ta có pháp khác, cũng không có chịu nữa. Con đã quy y Phật Di Đà rồi, muốn về với Ngài rồi, không có đổi cái tâm này, xin Thế Tôn từ bi và cho con được toại nguyện, là vậy đó. Thế Tôn cũng không cản mình được, cái đó là một lòng quy tây, phải giữ cái tâm đó cả một đời không thay đổi. Thì như Ấn Quang Đại Sư nói đó, người không có biết cái gì mà niệm Phật thì dễ. Tại sao không có sanh dị kiến, không có đổi ý kiến, cứ một câu niệm Phật niệm tới cùng, ai nói cái gì cũng cứ niệm. Còn người thông minh một chút đó thì nguy hiểm, thông minh thì ưa đổi. Bữa nay đọc cái sách này thì đổi rồi, cái tâm nó đổi hết rồi, ngày mai qua cái sách khác thấy mình hiểu được cái gì đó, đổi cái tâm. Như vậy thì không có bằng cái người không biết đâu. Thà là đừng có đổi, thà là làm người ngu. Một lòng hướng về Thế Tôn, tu một pháp rất là thâm sâu thì giải thoát. Đó là không sanh dị kiến, cả một đời không có sanh ra, không có sanh cái tâm gì khác, chỉ ngoài cái niệm Phật cầu giảng sanh. Như vậy mới đúng. Thưa quý vị, hết giờ. Thưa quý vị, nói thêm tí nữa ha. Mình ăn cơm trễ một chút nha. Nếu mà nói hết cái này ra tới một thì chưa hết. Thưa quý vị, đới nghiệp vãng sanh như hôm qua Chân Hiếu nói, bữa nay mình học cho kỹ. Đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là đem cái nghiệp chướng của mình đi về Tây Phương. Nghiệp chướng đó là nghiệp chướng của tiền kiếp và nghiệp chướng của ngày hôm qua trở đi, không có phải bữa nay đâu. Bữa nay mà còn tạo nghiệp thì không có đem theo được. Vì vậy đó, nếu mà hiểu được cái nghĩa này, từ nay cho tới lúc lâm chung, ăn năn hối cải, không có tạo nghiệp nữa, thì mới cảm ứng Thế Tôn. Còn ngày hôm qua đã lỡ rồi thì không có tính. Vì vậy đó, chứ không phải nói đó, đới nghiệp giảm sanh rồi đó thì làm ác cũng không sao, tại vì đới nghiệp mà. Cứ niệm Phật chân thành là được, không phải. Nếu mà niệm Phật chân thành mà ác không bỏ đó, thì ngăn cách cái lòng từ của Thế Tôn, ngăn cách đạo Bồ Đề, ác rất là nguy hiểm. Vì vậy đó, cái ngày hôm qua trôi qua rồi không có tính, bữa nay một lòng sửa đổi tấm lòng, sửa đổi tâm tánh lại hết, sửa đổi hoàn toàn những cái ý niệm sai lầm đều sửa. Ở trong tâm đó, ngày ngày đêm đêm đều là tu thiện. Những cái ác khởi dậy phải lập tức sám hối, phải niệm Phật cho nó bay hết những cái đó, không có để trong lòng. Những cái ác gì cũng không có thể chứa được, thì dung chứa toàn cái thiện. Dùng câu A Di Đà Phật làm cái chánh nhân, niệm Phật thiệt là thâm sâu, đẩy hết những cái ác đi thì giảng sanh. Có nghĩa là không có chấp nhận ác nữa. Người niệm Phật giảng sanh phải như vậy thì mới có thể đem cái ác nghiệp đời trước theo được. Đem cái ác nghiệp đời trước và cái ác nghiệp mà từ mấy chục năm nay làm đó đem theo, nhưng mà ngày hôm nay trở đi nếu mà còn tạo nữa thì không có đem được đâu. Vì vậy đó, người tu tịnh tông phải hiểu cái điều này. Ngày hôm nay đó là phải ăn năn sám hối trọn vẹn, điều là hướng tâm làm thiện mới được, mới giải thoát được. Đối nghiệp giảng sanh, nghiệp là gì? Nghiệp là do thân khẩu ý mà ra. Thân khẩu ý đó nó tạo nghiệp tới vô lượng vô biên kiếp rồi, không phải một kiếp này đâu. Kiếp trước nó tạo rất nhiều. Vì vậy đó mà cái nghiệp rất là nặng, cái nghiệp nặng lắm, nó nhiều như vậy. Nhưng mà kiếp này mình còn tạo thêm nghiệp nữa, vì vậy cái nghiệp cũ chưa có hết, nghiệp mới đã tạo. Cho nên á, không có ai ra được cái dòng sanh tử, không có ai giải thoát hết, là tại vì cái nghiệp nó cứ sắp hàng như vậy, kiếp nào cũng tạo, thì chừng nào mới ngưng. Đó là như vậy, không có bao giờ ngừng tạo nghiệp. Nếu mà bây giờ giác ngộ thì tạo nghiệp Tây Phương, tạo nghiệp A Di Đà Phật cũng là tạo nghiệp đó, nhưng mà tạo cái nghiệp giải thoát, phải tạo cái nghiệp đó. Còn Bồ Tát hay những cái vị đắc đạo đó không có tạo luôn đâu, bởi vì nó mới ra sanh tử, cái tâm đã không rồi đó, thì không có nghiệp gì để tạo. Không có nghiệp tạo thì không có cái quả báo để thọ, tự tại giải thoát. Còn mình mỗi giờ đều tạo nghiệp. Tạo nghiệp là sao? Suy nghĩ. Cái tâm đó nghĩ cái gì thì cái nghiệp nó tới cái đó. Bởi vậy đó, cái tâm mà nghĩ ác, cái tướng nó rất xấu. Cái tâm mà hoan hỷ, cái tướng nó cười, phải không? Bởi vì cái tâm nó ghê lắm, cái tâm nó là cái chủng. Bởi vậy ngày ngày đêm đêm cái tâm đều tạo nghiệp, đều suy nghĩ. Cho nên đã giác ngộ đó thì lấy cái tâm đó suy nghĩ A Di Đà Phật, suy nghĩ về Tây Phương, chuyển nó lại, Như vậy gọi là tu hành. Chuyển nó lại như vậy đó, thì tất cả những cái nghiệp tiền kiếp đó đó, nó bị cái sức mạnh tu hành ở trên nó khống chế. Lý Bỉnh Nam nói đó, mình giống như cái chén đựng cát vậy đó, cát nhiều lắm, quý vị nhìn coi, nhiều cái đồ dơ trong đó lắm, đủ thứ hết á, nghiêng một chút là đổ cát. Giống như đó, thấy cái cảnh gì đó, cái tâm nó sanh ra cái đó, vui buồn thương ghét lẫn lộn, ngày ngày đều sanh tâm, đối cảnh sanh tâm đó, là cát ở trong đó nó có sẵn rồi, nó đụng cái cảnh ở bên ngoài nó sanh cái tâm đó ra, gọi là nghiệp chướng. Có ai không sanh tâm? Thí dụ mình thấy cái gì đẹp thì thích nè, thấy cái gì xấu thì ghét, nó sanh ra. Vì vậy mà cái cát đó không có thể nào khống chế được, lâm chung cái cát nó hiện trước, đó là sự thật. Lâm chung nó hiện ra, bao nhiêu thứ cát nó hiện ra trước. Bây giờ đó phải dùng A Di Đà Phật che cái cát đó hết. Thì Ngài nói đó, phải tập phiền não nghiệp chướng khởi thì phải niệm A Di Đà Phật. Niệm tới quen rồi, phiền não vừa khởi thì A Di Đà Phật đã ăn trước rồi, phải quen rồi. Lâm chung đó, phiền não khởi thì A Di Đà Phật tới liền, tại vì cái đó là thuần thục rồi. Phải niệm tới như vậy, phải không? Chứ không có như vậy đó, lâm chung đó, cái phiền não nó tới, nó đâu có yên. Bây giờ mình không có luyện ở trong phiền não, mình đợi cái tâm yên lặng mới tu đó thì không có giải thoát được. Phải lúc khổ nhất á, lúc mà nó bao nhiêu thứ phiền não nó dồn dập, phải niệm cho giỏi. Lâm chung đó, cái phiền não vừa tới thì A Di Đà Phật liền niệm, tại cái thói quen niệm một câu thôi, Thế Tôn tới liền, giải thoát rồi đó. Là phải tu ở trong cái lúc mà cái cát đó nó đổ ra đó, phải lấy A Di Đà Phật mà tu tới mà hải cát mà có thì A Di Đà Phật có, phiền não có thì A Di Đà Phật có, ở trong lòng lúc nào cũng niệm như vậy, lâm chung đó mới có thể giải thoát. Còn không mấy đó, mình chưa có tu được trong cái phiền não đó, thì lâm chung đó, Ngài nói đó, cái phiền não nó che hết A Di Đà Phật. Thế Tôn tới mà không có đón được, Thế Tôn đứng trước mặt cũng không biết làm sao, tại vì cái tâm của ông đang bị phiền não nó che hết cái ánh sáng rồi, tu đón không được. Cái đó là lỗi tại mình. Bây giờ muốn cho Thế Tôn đón mình á, phải dự bị ở trong phiền não mà tu, phải tu như vậy. Thì hy vọng quý vị cố gắng để nghĩ tới lâm chung thì nghiệp chướng nó hiện. Mình thích cái gì, bị cái gì nặng nó hiện trước. Nhưng mà nó hiện không phải là nó chờ mình niệm Phật đâu, trong tích tắc là nó đi vào đầu thai à, trong có vài giây thôi. Chứ không phải mà nó nói bây giờ hiện nghiệp chướng đợi mình ngồi niệm Phật. Đáng nhớ một câu, chưa có nhớ được là đã đầu thai rồi. Có nghĩa là ma chướng đó, những cái người mà mình làm hại người ta nhiều kiếp quay quanh mình. Thì cái ngày xưa có cái vị đó làm tướng, đây là chuyện của Ấn Quang Đại Sư kể đó, làm tướng quân, rồi ở trong cái vùng đó ăn cướp ăn trộm nhiều lắm. Nó nổi dậy á, thì Ngài mới giết hết cái bọn đó, giết nhiều người lắm. Tại vì Ngài cái trách nhiệm là phải giết người ta, tại vì ăn cướp thì đem lính đi mà bắt về giết hết, giết quá nhiều. Tới chừng một ngày đó, Ngài nhắm mắt thì thấy ở trong nhà tối, nhắm mắt lên là thấy bao nhiêu cái sinh linh nó đòi mạng, ngủ không được, nhắm mắt là thấy. Đang sống như vậy đó mà nhắm mắt thì thấy mình ở trong căn nhà tối, mà bao nhiêu người đòi mạng, phải giết nhiều quá. 3-4 ngày không ngủ được, đã nhắm mắt thì sợ lắm. Thì bà vợ ngồi kế một bên đó mà không biết làm sao, nói bây giờ ông chỉ niệm A Di Đà Phật mới cứu được, chứ không có cách gì mà được đâu, ông niệm đi. Thì sợ quá rồi thì niệm đại, chứ đâu có tin gì đâu, không có biết gì đâu. Niệm thì ngủ được, niệm thì ngủ được, không có thấy gì hết. Từ đó ông ta mới đi chùa, mới thỉnh giáo những vị đại sư mà dạy, một lòng tu tịnh độ đó. Vì cái nhân duyên đó mà tu, thì biết rằng đó, người niệm Phật đó, dù cho nghiệp chướng như thế nào, dù niệm thì đều được an lành. Bây giờ an lành, lâm chung đều an lành. Thì là Phật, chúng ta chắp tay niệm Phật khỏi hướng, rồi đi cơ của Phật.